Điều 68. Thiền đường. Người tham thiền quyết định phải trụ ở thiền đường thì danh nghĩa mới phù hợp với sự thật. Bằng không thì thành ra ông thầy chạy theo thế tục. Thiền đường là mẹ chư Phật, thiền đường là thất tổ sư, thiền đường là cái lò đúc lớn, thiền đường là chỗ trụ của người tham thiền, thiền đường là hang pháp của pháp thân, thiền đường là cây đèn huệ của huệ mạng, thiền đường là chỗ xuất thân của chư Phật, thiền đường là chỗ ngộ đạo của chúng sanh, thiền đường là đạo tràng hành pháp, thiền đường là chủ của thanh quy, chư Phật và chúng sanh chỉ cách một thiền đường, lục đạo tam đồ chỉ lìa một thiền đường. Vô biên sanh tử rất sợ thiền đường, vô thượng niết bàn rất thích thiền đường. Ba tạng, 12 bộ kinh điển đều từ thiền đường sản xuất, 1700 công án cũng từ thiền đường sản xuất. Chư Phật từ thiền đường sản xuất, chư tổ từ thiền đường sản xuất, chư đại Bồ Tát từ thiền đường sản xuất, thiện tri thức xưa nay từ thiền đường sản xuất. Luân hồi sanh tử được giải quyết xong tại thiền đường, tam giới cửu hữu trống không cũng tại thiền đường, hư không đại địa trụ tại thiền đường, ngói đá sỏi gạch ngủ tại thiền đường, nam nữ lớn nhỏ quên mất thiền đường. Tất cả chúng sanh quên mất thiền đường, tất cả chúng sanh xuẩn động hàm linh, tự lầm thiền đường. Bốn ngọn núi lớn có thánh tích danh tiếng ẩn náu tại thiền đường. Ngũ Đại Sơn, chỗ Văn Thù ứng tích, Nga Mi Sơn, chỗ Phổ Hiền ứng tích, Phổ Đà Sơn, chỗ Quan Thế Âm ứng tích, Cửu Hoa Sơn, chỗ Địa Tạng ứng tích. Đi hành hương các thánh tích chưa ra khỏi thiền đường, kẻ tục cũng có thiền đường, người tâm càng có thiền đường. Nói về sự tôn quý của thiền đường, sự cao thượng của thiền đường, thì thiền đường tôn quý bậc nhất, cao thượng bậc nhất, không có gì so sánh được. Mỗi khi có người thế tục đi quanh thiền đường một vòng, cũng tiêu được vô biên nghiệp chướng, thêm được nhiều tuổi thọ. Xưa ở chùa Ca Mân, có một người quê quán ở Hà Bắc, làm nghề bán đậu hũ, có tiền dư thường cúng miếu thổ địa. Một hôm, ông ta đem 100 miếng đậu hũ đến thiền đường cúng chúng tăng. Vị chấp sự dắt ông ta đi quanh thiền đường 3 vòng, ngồi thiền một cây hương. Trong lúc tỉnh, ông ta bỗng nhớ lại việc ăn thịt chó. Bình thường món gì ông ta cũng không ưa, chỉ ưa ăn thịt chó. Ông ta ở thiền đường 1 giờ liền khóc sám hối, dù chết cũng không ăn thịt chó nữa. Ông ta trở về nhà. Vài năm sau mất, ông ta bị dắt xuống Diêm Vương. Diêm Vương quát to: "Người mau biến thành chó!" Phán quan tra lại sổ thiện ác, thấy ông ta ăn thịt chó mấy mươi lần, chỉ ở thiền đường Cao Mân đi 3 vòng ngồi một cây hương. Diêm Vương lại nói: "Các thầy ở thiền đường tương lai đều là Phật, Diêm Vương tôi còn cầu các thầy cứu. Thôi, hãy thả hắn về dương thế cho phước thọ thêm 30 năm ông ta liền trở về nhà. Quan tài sắp đầy nắp, mọi người kinh hãi bỏ chạy. Người chết nói to: "Các ông đừng sợ, tôi sống trở lại thế gian 30 năm nữa. Các ông nếu không tin, Diêm Vương bảo tôi đầu thai làm chó ở nhà họ Triệu. Hồi hôm sinh ra có một con chó bị chết, tức là hậu thân của tôi. Mời các ông đi xem." Mọi người cùng kéo nhau qua nhà họ Triệu. Họ Triệu đem con chó chết chỉ cho mọi người xem, mọi người mới tin. Thiền đường rất hay, đi đi ngồi ngồi thoát được thân chó còn thêm sống lâu. Xin mời thiên hạ đều đến trụ thiền đường, có lẽ nào không được giống như ông ta. Đoạn công án này tuy nghe người xưa truyền lại đến nay đâu có sai qua, buồn thay, sao người chẳng tin.